mình cuộc đời cả đời của mình chỉ có một tí gió, như thế là người học về gió. Thế cho nên mỗi khi con nói đi, cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc tái nhắc hồi mà thầy vẫn để ý là thấy các con không để tâm. Cái câu mà thầy vẫn nói lên nói xuống từ cái từ hồi học kinh tứ niệm xứ là sáu căn của chúng mình mỗi khi nó chạm cảnh, thì ngay cái lúc mà nó chạm cảnh ấy, như mắt gặp sắc, tai gặp âm thanh, mũi gặp hương, lưỡi gặp vị, đó. Mỗi khi cái căn mà nó chạm cảnh thì người đời, người không học ấy, không học Phật ấy, người ta đem tâm ra ngoài, ta phân biệt, ta đem tâm lên để người ta ghét cái người nói, cái người mắng hay là cái người khen thì người ta quý, nghĩa là người ta vội vàng, ta đem tâm ra ngoài để phân biệt cái cảnh. Còn việc làm của chúng ta là người học Phật thì làm gì? Đấy, cái việc ấy các con phải nhớ ngay, đó là cái đầu tiên. Đấy. Mỗi khi sáu căn mà chạm vào cảnh thì lập tức phải hộ sáu căn, nghĩa là đem cái ánh sáng quay về mình để soi cái vô minh của mình ấy, nó đang phản ứng cái cảnh này thế nào. Đây là cái việc đầu tiên, mà là cái việc thiết yếu, cái việc số một. Đấy, chính cái việc này nó phân cách thánh và phàm, người tu và cái người thế tục. Thì cái người tu ấy thì lập tức quay về nhìn lại mình để biết là cái vô minh nó sẽ phản ứng, để hàng phục cái vô minh của mình. Còn người đời ấy, thì vội vàng quay ra xem cái đứa nó nói mình ấy, mặt mũi nó ra làm sao, xem nó nói cái gì đây, mình phải đáp với nó thế nào. Đấy là tư cách của người thế gian. Cho nên cái việc này các con phải để ý. Người học Phật có cái đường lối, cái tâm của chúng ta nó chỉ có hai đường, một là quay ra, hai là quay vào. Chúng ta học Phật thì phải đem cái, hễ mỗi khi sáu căn nó gặp cảnh, lập tức nhớ cái việc đầu tiên là quay vào soi mình, để sửa mình và trị mình. Con hãy tiếp.
Con kính thưa thầy, khi mà con đem cái tâm vào con quán, con biết rằng là cái con có con quán để con nhận được ra rằng là
cái việc quán là cái việc về sau. Trước hết là mình phải soi tâm mình, rồi thấy cái vô minh nó khởi lên đấy, hoặc là xúc, hoặc là thọ, hoặc là tưởng. Xúc thì mới có xúc, là cái mới biết là đây là cái âm thanh mới, nó mới nhận. Còn như thọ là cái khổ hay cái vui nó đã hiện lên thì là thọ. Còn nó đã đến cái thứ ba là cái tưởng ấy, tức là cái yêu hay cái ghét đấy. Thế thì phần nhiều là ba cái này nó hiện lên nhanh như điện, mà chúng ta cứ lờ mờ như cái kiểu con giảng ấy thì chậm quá. Cho nên phải nhìn vào để mà đừng nhận ba cái đứa này là mình đã. Cái xúc, cái thọ, cái tưởng, ba cái đó. Cần nhất là thấy nó. Rồi điểm thứ hai là đừng có nhận là mình. Thế rồi đến điểm thứ ba đó, nếu mà nó quá lắm, nó mạnh quá, mình nhìn nó mà nó vẫn có cái khả năng nó sai được mình, tức là cái kết sở nó quá mạnh, thì lúc bây giờ mình mới phải quán để mà cho nó tan đi. Quán ấy là mình phải tập hàng ngày, chứ không phải đến cái lúc bây giờ mới đứng vào quán. Cái lúc bây giờ là mình soi nó, đừng nhận nó là mình thì nó phải tan đi. Hàng ngày mình phải tập quán bất tịnh, để quán nhân duyên. Những cái quán này hàng ngày mình đã tập thuộc rồi. Bây giờ xúc sự hàng ngày đối với cảnh, mình phải soi, mình phải thấy. Thế nhưng mà nếu mà quá lắm thì lúc bây giờ mình mới phải quán. Như bài ở đây Phật giảng cho mình là Đà Phật nói cái nghĩa thông thường như thế, tức là những người chưa học tứ niệm xứ thì bây giờ nó mạnh quá thì phải quán. Con đang nói giờ đến đâu rồi tiếp. Giác nha, con chỉ lo giảng từng chữ từng câu mà con không nhận cái nghĩa của cái bài này. Con phải để tâm và phải có cái chỗ tu thật sự. Được rồi, thôi cứ nói tiếp đi, con nói tiếp đi. Cứ vội con chỉ lo giảng nghĩa từng chữ từng chữ, mà cái việc giảng nghĩa từng chữ này người ta đã giảng kỹ từ cái bài đất rồi. Bây giờ đến cái bài nước, bài gió này là bài đã ôn lại đấy thôi. Toàn ở trên ta giảng hết rồi. Thì bây giờ đây mình phải nói cho rõ ràng. Mình đã đọc tất cả, mình tổng quát lại xem thế nào gọi là người học về gió. Thế bây giờ thầy hỏi lại, bây giờ thế nào là con học về gió? Cái thân của mình chỉ là cái hơi thở vào thở ra, mong manh lắm, vô thường, cái chết nó liền ở đấy, không phải là một cái bền bỉ gì. Đấy. Thế rồi sao? Vì con ấy, con học về đó, con nhớ rằng cái thân con chỉ là một cái hơi thở ra vào rất mong manh. Vậy thì mỗi khi trong cái nếp sống hàng ngày với chị em thế nào? Nếu mà được như thế thì quý quá đấy rồi, còn gì bằng nữa. Nhưng mà thầy sợ rằng con chưa được như vậy. Chúng ta là cái vô minh từ lịch kiếp, không phải chỉ nói một câu như thế mà đã thành ông thánh ngay được. Cho nên mỗi khi gặp cảnh thì phải làm gì? Cảnh lại mình xem cái vô minh của mình nó phản ứng là làm sao. Chứ có phải là học một câu này mà mình làm thánh được ngay đâu. Còn lâu lắm, còn phải tập, phải rèn, phải luyện lâu lắm. Những cái anh nào mà cứ nói liến thoáng là biết là những cái anh ấy không có tu. Nếu cái người tu là người ta chậm chạp, bởi vì người ta biết cái này là phải đi từng bước, mà phải tỉ mỉ, mà phải cẩn thận. Thế rồi sao? Nói tiếp. Cái gì? Lại, con phải nhận ra cái vô minh nó phản ứng lên ấy. Thì nó là cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Đấy, Phật chia nó ra là 5 bước, 5 cái bước đi của nó. Thì con phải nhìn lại những cái từng xem mình, nó mới là cái xúc, hay là nó đã thọ rồi, hay là nó cái tưởng nó đã hiện hành rồi. Và nhiều của chúng mình ấy là nó đã, cái thứ ba cái nó đã xong cả rồi, mình mới biết. Đấy, thế thì mình phải ngó lại. Thế bây giờ nếu mà là cái thọ thì sao? Thọ tức là cái khổ. Còn cái tường ấy thì tức là cái mà mình cực giận hay là mình tham, hay là khởi lên, hay là cái tường. Thế nếu mà là cái thọ thì con làm gì? Nó là cái gì? Thứ nhất, quan hệ nhất là đừng nhận là mình. Phải vội vàng mà kịp nhớ. Không phải ta, không phải ta khổ, không phải ta vui, không phải ta yêu ta ghét, không phải ta. Nhớ cái đó là cái, nếu cái người học rộng đó là phải nhớ cái đó. Đây là đất, đây là gió, không phải mình, không phải chuyện của mình. Thế rồi con làm gì? Dừng hợp nhất tâm, định không di động, để lại giữ gìn cho cái tâm của mình nó đừng biến chuyển. Đó là con gặp cảnh nghịch. Còn nếu con gặp cái cảnh thuận thì thế nào, Bảo Châu? Cảnh thuận thì thế nào? Vậy thì khi gặp những cái cảnh thuận, tức là mắt hoặc là tai hoặc mũi hoặc lưỡi hoặc thân, đấy, gặp những cảnh thuận thì thế nào? Bà là thành Phật thành thánh liền. Nó tu nhanh như vậy mà. Diệu thọ, đừng thấy là tôi vui, Thế lúc bây giờ cái ruột nó nở ra thì sao? Thì sao? Thì nhớ là không phải tôi. Cái ruột không phải tôi. Cái mũi nó cũng nở lên cũng không phải tôi. Đây là đất. Thế giờ sao?
Nên con tách nó ra mà cái tâm vui của con nó cái vô mình của con nó vẫn còn thì
đấy, nếu mà nó quá mạnh, nó quá mạnh mình mặc nó mà nó không tan, nó vẫn cứ phơi phới, nó vẫn cứ có cái gì nó ngọ nguậy ở trong tâm, nó cứ thích, thế thì con phải làm gì? Thành cái tưởng như vậy. Nếu mà nó cũng bền ở tâm mình mà như thế là cái thọ nó đã biến thành cái tưởng, tức là cái ưa thích cái tiếng khen, thế là thành cái tưởng thì con sẽ quán làm sao? Thì bây giờ nó cứ đứng vững đấy, nó là làm cho mình không quên, thế thì lúc bây giờ con phải quán, con quán làm sao?
Thầy, con phải quán là con phải quán theo nhân duyên này. Nhân là con có nghiệp làm người, có căn tai không hư, duyên là
phải quán cái tưởng, tức là cái vui, cái ưa thích của con, mình phải quán nó trước để nó tan đi. Thầy biết là nó là cái gì? Tại sao con có cái ưa thích này? Xong thì con ái cái thân, cái ái cái thân mới là nhân, rồi duyên đấy là cái tiếng khen ở bên ngoài. Thế thì vì sao mà con ái cái thân? Thì bây giờ con phải gỡ cái ái ra thì con phải nhận cái thân đó nó là mình gì?
Thầy, con phải nhận là cái thân này
con đang học về gió.
Dạ, thì cái thân này nó chỉ là gió.
Hơi thở mong manh. Nếu mà cái hơi thở này mà ngừng lại một cái thì toàn cái thân này là đã thành đống thịt thối, đem chôn. Lúc bây giờ người ta có khen nữa không?
Dạ, bạch thầy đó không ạ.
Ừ, thế đấy. Như vậy thì cái việc vui của mình đây là không có nghĩa, không đúng sự thật. Cái vui cho nên mới gọi là cái vô minh, không phải cái ưa thích thì không phải là không phải tốt, không phải đúng. Và cái thân này nó chỉ là cái đống thịt mà do cái hơi thở nó điều hòa, hễ cái hơi thở nó ngừng một cái là thành đống thịt thối, là người ta đem chôn. Như vậy thì đó, thì cái tiếng khen lúc bây giờ không phải là tiếng khen nữa mà người ta sẽ sợ hãi. Như vậy thì cái thân này có phải là cái đáng yêu đáng thích không? Thế mình tỉnh ra như thế thì tự nhiên cái ái, cái ngã ái của mình nó tan đi. Mà cái ngã ái nó tan đi thì đối với tiếng khen là mình bình tĩnh, gọi là dừng hợp nhất tâm, định không di động, không có để cái tiếng khen này nó chi phối mình nữa. Thanh tâm. Thế còn người thôi, thanh tâm học đọc ở lửa đi. Chân không. Thế nào là con học về gió? Tát thì ấm nóng. Hiện bây giờ thân của con đang có cái hơi ấm ấm, phải không? Đó. Tôi bởi vì cái máu của chúng mình đấy, bây giờ mình đang khỏe mạnh, cũng nhờ có cái hơi thở nó đem cái chất oxy ở bên ngoài vào phổi, và nó mới đốt những các cái chất, những cái tế bào ở những cái máu nó đốt, nó những cái tế bào nó đốt thành có cái hơi ấm, cái máu nó mới ấm ấm. Bởi vì cái máu nó ấm mà cái hơi thở nó đều hòa thì nó đem thường có đem oxy vào, cho nên cái máu nó vẫn cứ ấm được. Mà vì vậy cho nên cái người tắt thở ấy, thì là không thở được nữa thì cái máu nó lạnh đi. Thế đấy, thế cho nên nó liên quan với nhau, cái đất nước gió lửa bốn cái chất nó liên quan với nhau. Thế bởi vì có cái hơi thở đem chất oxy ở bên ngoài vào thành ăn đốt ở cái máu, vì vậy cái máu nó ấm. Chúng ta cái máu nó chảy quanh khắp người thành là nó ấm áp suốt ngày. Thế vì như thế là gọi là người sống. Còn cái hơi thở nó ngừng, cái oxy nó không vào được phổi nữa, thì tức là lạnh, không có cái sự nó đốt ở trong ở cái phổi nữa, thì là chúng ta sẽ lạnh. Mà lạnh thì tức là cái người phải chết, bởi vì không có chất lửa. Cho nên chúng ta chỉ có một tí cái ấm áp này ở trong cơ thể mình đấy. Thế nếu còn thì sống, mà nếu cái tí cái ấm áp này mà nó lạnh đi một tí, thế thấy là chúng ta là người chết. Cho nên tất cả cái sinh hoạt của chúng mình đã nương tựa vào một tí cái ấm áp này thôi. Mà cái ấm, con chỉ gọi là cái ấm đó, chứ nó chưa, nó không phải là cái nóng nữa. Huống chi là nó lại thành cái lửa được nữa. Thì cái ấm này rất là nhẹ, không đáng là bao nhiêu, cho nên gọi là một chút lửa dừng, tạm dừng ở trong thân. Thế cái hơi thở nó ngừng một cái là cái lửa nó tắt liền. Thế thì cái lửa này mong manh lắm, cái hơi ấm của chúng mình mong manh lắm, cái hơi thở nó không ra vào thì là cái hơi ấm nó tắt. Mà nó tắt đây là cái sinh hoạt của chúng mình là ngừng ngay, cái người gọi là người chết. Thế thì mình nhận thấy cái thân mình chỉ là một chút cái ấm các con đang hiện tại ở thân mình với chúng ta bây giờ đấy, nó chỉ có một tí cái ấm áp nhẹ nhẹ thế thôi. Đấy là cái mệnh sống của chúng mình đấy. Để cái ấm áp ấy nó tan đi, nó lạnh đi một cái là chúng mình chết, coi như là cái đời sống nó là không có, không còn thành không. Cho nên chúng ta phải nhận định cái đời sống của chúng mình nó mong manh, chỉ có một chút lửa thôi, chút ấm thôi, chứ cũng chả thể gọi là lửa được nữa, một chút ấm thế thôi. Thế bây giờ chúng ta học, chúng ta về lửa, chúng ta biết cái thân chúng mình chỉ là một chút ấm do ái nhận chịu hư vọng như vậy thôi. Vậy thì cái nếp sống hàng ngày của mình phải thế nào, gọi là cái người đã học về chất lửa ở nơi thân mình, biết cái chút ấm ở nơi thân. Khi đã biết cái thân này chỉ là một thấp thoáng hơi ấm, chợt còn chợt mất như thế, thì con sống cái đời sống hàng ngày của mình phải thế nào?
Con sống trong đời sống hàng ngày đó, hàng ngày của con, mà mỗi khi mà con bị chê thì con đừng có nhận cái thân này là mình, nó chỉ cho hơi ấm thôi, con tính
thực hiện. Thì con phải làm thế nào? Thì con phải quay về nói lần lượt như từ nãy chị em ta đã nói. Phải nói rõ để tỏ là để cho biết cái đường lối tu hành mình phải làm cái gì. Đem cái ánh sáng trí tuệ đó soi lại mình, thấy làm sao mỗi khi gặp cảnh, bây giờ gặp chị em người ta xúc phạm, có những cái xúc phạm, thế thì bây giờ mình soi về mình thế nào? Phải quay về soi mình. Thầy nhắc đi nhắc lại làm sao?
Dạ, mô Phật ạ.
Thì con đừng nhận, bây giờ con phải quay về con soi, con đang học ở đây mà, từ nãy người chị em ta nói 4-5 lần rồi, cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành đó. Cho nên là con không để tâm đến bài người ta nói 2 ngày hôm nay rồi mà không để ý. Chân giám ứng ra sao? Thì con thấy cái gì? Không có làm sao? Âm của con thì con thấy cái gì nó nổi lên?
Dạ, con tính là thầy là cái lúc con bị la thì lúc con nhìn lại thì cái khổ nó nổi lên.
Cái khổ nó nổi lên. Thế khi thấy cái khổ đó thì tức là tên nhà chùa gọi tên nó là cái thọ. Đấy. Thế là con thấy cái thọ, con biết là cái thọ nó đã nổi lên. Thì con làm gì? Con nhìn nó. Thế là con thấy tên nó là thọ rồi. Thế mà con, cái điểm thứ nhất là đừng nhận nó là mình, phải không? Có phải không? Con thấy điểm thứ nhất là đừng nói là tôi khổ. Không phải tôi, biết đây không phải tôi. Thế nếu mà nó lại cứ đứng đấy nó không tan thì con làm thế nào?
Con
Đấy, lúc bây giờ thì con phải quán. Con nhìn nó rồi, con khóc mà nó vẫn cứ đứng đấy. Thế thì lúc bây giờ con quán. Con quán cái thọ này, cái khổ này là ở đâu ra?
Dạ, con kính là thầy là nó do nhân duyên.
Ừ, do nhân duyên. Nhân gì, duyên gì?
Dạ.
Thôi, đã đành là nghiệp làm người. Bây giờ con đang học về cái lửa. À. Thì con nhân là cái gì? Đấy, con có nhân là con có cái thân nó có lửa đấy. Con một chút cái hơi ấm đấy. Nếu mà cái hơi ấm ấy mà lạnh một cái ấy, thì còn không? Cái thân nó mong manh như vậy. Thì có một chút cái hơi ấm ấy mà nhận là thân thể của mình. Mà bám lấy nó, nhận là ta. Thế nếu mà bây giờ nó lạnh một cái thì sao? Thân nó thành cái xác chết. Thế là cái thân nó thành cái xác chết. Thành một đống thịt thối, người ta đem chốt. Vậy thì có đáng yêu, đáng quý không? Đặt nhận ra như thế, có một tí hơi ấm thôi. Thế mà cái hơi ấm nó lạnh một cái, thì là cái thân nó thành cái xác chết thối u, mà người ta sợ hãi, người ta được chốt. Ta vứt đi ra ngoài cánh đồng. Thế thì vậy thì khi mà nhận được rõ như vậy rồi, tỉnh ra như thế, thì mình có ái luyến cái thân nữa không? À, thế ái luyến nó đỡ đi. Thế mà mình bớt cái ái luyến thì mình có giận cái người kia nữa không? Đó. Mà cái khổ lúc bây giờ nó sẽ tan đi. Mình không phiền, không giận nữa thì mình sẽ không thấy khổ. Sẽ thấy khổ là tưởng cái thân mình quý lắm, mà người ta lại chê trách, cho nên mình mới khổ. Còn bây giờ biết nó chỉ là một tí cái hơi ấm, mà nếu cái hơi ấm này lạnh đi một tí, mà cái hơi ấm này có đáng gì đâu. Ở dưới bếp cái hơi ấm còn cái lửa nó còn mạnh bao nhiêu, mà rồi cái bếp nó còn tắt, không chi cái hơi ấm ở thân mình có đáng là bao nhiêu. Thế mà nó tắt một cái là cái thân này thành đống thịt thối, người ta vội vàng thối quá người ta không chịu được, đến nỗi người ta phải bỏ vào cái quan tài, người ta đóng thật chặt. Tại sao người ta phải đóng thật chặt thế nhỉ? Độc lắm. Chẳng những nó thối người ta không chịu được, mà nó lại còn độc, nó sinh bệnh cho người ta. Cho nên người ta chán, người ta ghét lắm. Người ta phải bỏ vào quan tài, người ta đóng thật kỹ. Rồi người ta đem, người ta vứt ra ngoài đồng. Người ta mà vứt cũng không được, bởi vì nó bẩn lắm, nó thối lắm. Cho nên người ta còn phải đào sâu xuống đất, người ta đem chôn, chôn mà người ta còn phải đắp thật kỹ nữa. Là bởi vì cái hơi nó độc lắm. Vậy thì có đáng quý không? Hãy nhận rõ, nhận cho rõ cái giá trị của chúng mình. Một tí gió, một tí hơi ấm, mà cứ thiếu một tí ấy là thôi thành là đống thịt thôi. Thế thì nhận ra như vậy, để mà thì tự nhiên là cái khổ nó sẽ tan đi. Yeah. Pháp tánh, con là người học tỳ kheo, học rộng thuận cảnh, thì con sẽ thế nào? Thì con làm gì? Phải soi lại mình. Đừng nắm lấy cái tiếng nói ở bên ngoài, mà quay về soi lại mình. Có phải thầy nhắc cái câu ấy không? À, thế quay về soi mình thế nào? Cái gì, tìm cái gì?
Soi lại tìm thấy cái này là cái thọ.
Chi chúng của lớp hình đồng này là ai nhỉ? Quán xúc, quán thọ, quán tưởng. Thế thầy có cảm giác là các em nó không hiểu gì cả. Mà thầy giảng thì cái sức của thầy giảng thì nó không có, các em nó chưa thấm, nó chưa nhận. Cho nên thầy nhờ thường minh hộ thầy về con thấm nhuần cho các em cái bài này, cho nó vào được cái bài này cho khỏi uổng phí. Bây giờ chánh đạo thế nào là con học rộng về lửa? Thế nếu mình nhận ra nó cứ đứng lì ở đấy thì con lúc bây giờ con làm nào?
Dạ, thì
giờ sao cũng có cái thân, cũng là người, cũng có cái thân, nhưng mà các bậc thánh các ngài bình tĩnh. Các ngài cũng có nghiệp làm người, các ngài cũng có thân làm người, nhưng mà các ngài bình tĩnh thản nhiên. Còn chúng mình ấy thì người ta vừa mới khen thì mừng rối mừng tít. Đó là bởi vì chúng mình ái cái thân. Còn các ngài là bậc thánh, các ngài biết rồi, các ngài tỉnh rồi, các ngài đã học về cái đất nước gió lửa này, các ngài thuộc bài rồi, cho nên là các ngài bình tĩnh. Còn chúng mình ấy thì với tiếng khen tiếng chê chúng mình mới động. Đấy, cho nên rằng chúng ta vì cái nhân là tại mình còn ái cái thân, chưa biết như Hiếu Thảo vừa, như Dược Thảo vừa nói, cái thân nó chỉ là một chút cái hơi ấm, hễ cái hơi ấm nó lạnh một cái là đống thịt thối, cái mình cứ quên đi, không nhớ. Thế bây giờ con nói tiếp lời khen. Nè, thế thì con phải làm gì? Thì con quán như vấn đề con vừa nói, con quán thì con quán thế nào?
Con quán
cái thân, mà duyên đó là cái tính khen bên ngoài. Nè, thế giờ vì thế mà cái vui này nó theo. Nếu mà mình không ái cái thân ấy, thì có cái vui nó hiện lên không? Không. Mà nếu không có tính khen thì có cái vui không? Thế. Thế là nó do nhân, do duyên mà nó bật lên như cái lò xo ấy thôi. Chứ nó đâu có phải mình. Mình đâu có muốn. Đây là tự nó hiện lên. Rồi nó lại sai sử mình. Cho nên mình phải tỉnh ra. Đừng để nó sai sử mình là cái số một. Cái số hai là đừng nhận nó là mình. Biết nó là cái vô minh, cái mê muội nó hiện lên chứ không phải mình. Thịnh và cát, thịnh vượng, nó phồn thịnh, nó mạnh mẽ. Còn chữ ấm con hiểu là gì?
Ấm là
năm cái thứ nó che lấp cái trí tuệ của chúng mình, nó khiến cho chúng ta sống sai lầm. Mà năm cái thứ này nó lại thịnh vượng. Thì bây giờ chúng ta học ở trong bài đây để tìm xem năm cái thứ này là cái gì, nó che lấp cái trí tuệ của chúng ta. Bài chúng ta học đây ai dạy nhỉ? Minh Thiền. Sa Lợi Phất là một đệ tử lớn của Đức Bổn Sư, thường hay thay Đức Bổn Sư để dạy học trong chúng. Chư hiền là gọi ai đấy? Hay là gọi các vị tỳ kheo? Mà sao các vị tỳ kheo lại gọi là hiền? Nhà chùa cứ hay có cái danh từ là hiền với thánh. Vậy con phân biệt thế nào là hiền và thế nào là thánh? Các vị đã thành công, còn hiền là các vị đang tu tâm để sửa đổi những cái sai quấy. Thế cho nên gọi các tỳ kheo là chư hiền. Thì ở đây ngài nói cái nhân duyên thế nào mà chúng ta có cái nhà nhỉ? Nhà do nhân duyên mà có. Thế mà các cái nhân với cái duyên mà nó không có hợp nhau thì là thành là không có cái nhà. Thế chúng ta do nhân duyên gì mà có cái thân? Duyên gì mà có cái thân? Thế là cái thân chúng mình cũng nhân duyên mà có, mà cái nhà cũng nhân duyên mà có. Khi nói đến có do nhân duyên mà có thì chúng ta nhận được hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là vô ngã, nghĩa là thật cái nhà không có. Bây giờ như chúng ta đang ngồi ở trong cái nhà này đây, mà sao thầy lại bảo cái nhà này không có? Thế còn cái máy thì là cái lập tôn. Thế mà nếu mà tách ra từng thứ riêng tẻ ra đi tìm cái nhà thì không có. Cho nên cái nhà là cái không có, chỉ có nhân duyên nó hợp lại tạm đặt tên là cái nhà. Thế mà bởi vì nó do nhân duyên hợp lại, nó lại vô thường, nghĩa là thế nào? Trên cái vách thế thì gọi là cái nhà. Thế khi không có những xi măng, những cái gạch nó riêng rẽ ra thì có toàn tên là cái nhà nữa không? Thế cho nên khi mà nói một vật gì do nhân duyên sanh thì nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là vô ngã, nghĩa là nó không có thật. Thế như thân của chúng ta, cánh tay, da, thịt, xương, tóc, chứ tìm gọi cái gì thật tên là cái thân thì không có. Cho nên gọi là vô ngã. Mà bởi vì nó do nhiều thứ giáp lại, hễ thiếu một thứ là hỏng, là không thành, cho nên nó vô thừa. Cho nên cứ nói đến cái nghĩa nhân duyên thì ở trong đó mình hiểu nó có hai nghĩa: vô ngã và vô thường. Thầy nhắc lại, vô ngã nghĩa là nó không có thật, mà vô thường nghĩa là nó không bền. Giác tuệ, con đọc nếu con mắt hư, tức là đây cũng như ở trên nói về cái nhãn thức là nhân duyên sanh. Vậy con nói rõ, con đại nói lại cho thầy nghe, do nhân gì duyên gì mà cái nhãn thức nó sanh? Ông trời, nhân là cái con mắt lành, duyên là có ánh sáng, ánh sáng chiếu vào cái vật ấy rồi phản vào cái con ngươi của mình. Thế là ở trong thần kinh của mình nó hiện lên một cái hình ảnh. Ở đây nói là liền con niệm. Con niệm tức là mình phân biệt, mình nhận có cái hình ảnh đó. Thế thì cái niệm ấy tức là nhãn thức đã sanh. Tức là một cái nhận thức, nhận biết là có cái hình ảnh đó. Thế là cái nhãn thức đã sanh. Con cho thầy một cái thí dụ minh bạch, như bây giờ con nhìn ở trong phòng này này, thế nào là nhãn thức đã sanh? Nhìn cái cuốn sách thì con mắt, cái con mắt của con lành, thế rồi có ánh sáng mặt trời, thế rồi sao? Thì tức là ở cái thần kinh ở trong mắt nó hiện ra một cái hình ảnh. Mà con thấy được cái hình ảnh đó thì cái đó gọi là niệm, liền con niệm. Đấy, thấy cái hình ảnh của quyển sách ở trong mắt thì đó là gọi là nhãn thức đã sanh. Thế bây giờ con nhìn ra cái cửa sổ này thì sao? Thế thì liền có nếu con nhận thấy cái hình ảnh đó. Thế khi mà con nhận được cái một cái hình ảnh thì đó là một cái nhận thức nó đã sanh. Thì liên đức con đọc tiếp chư hiền, cái nhận thức của con ấy nó có hai phần. Bây giờ con đã nhận được cái nghĩa cái nhận thức chưa đã? Con cho thầy một cái thí dụ về cái nhãn thức. Anh này con tìm với thầy, con cho thầy một cái thí dụ về nhãn thức.
Dạ, con kính thạch thầy là cái nhãn thức là cái thức tỉnh của con là biết được.
Anh chả nghe rõ gì nữa chứ đừng nói.
Em nói là...
Con cho thầy một cái thí dụ, con cho chị em, để cho chị em ta nhận cái gì là cái nhận thức. Đó, con quay lại con thấy dược thảo, một cái hình của dược thảo nó hiện lên, thế đó là cái nhận thức đã sanh. Rồi con lại đưa mắt nhìn kỹ thấy cái chóp của dược thảo, rồi đây là thêm là một cái nhận thức nó đã sanh. Cứ suốt ngày mình nhìn như thế này, con nhìn ra cái cửa sổ, thấy cái hình của cái cửa sổ nó hiện lên, đó là cái nhận thức. Cứ mỗi một cái hình ảnh nó hiện lên là một nhận thức đã sanh. Thế cho nên đây người ta mới nói con mắt không hư, con mắt mình tốt cho nên mình nhìn mình thấy. Đấy, cứ mỗi một cái hình ảnh hiện lên tức là một cái nhãn thức đã sanh. Quay bên trái là một cái nhãn thức, quay bên phải lại một cái nhãn thức là sanh, ngẩng lên trên là cái nhãn thức khác nó lại sanh. Nó sanh nó diệt suốt ngày. Bây giờ con tự con tìm ở thầy một cái thí dụ về nhãn thức. Nhưng mà được con mắt không hư đã đành phải có ánh sáng. Chứ ban đêm mà đâu có thấy. Đây là cái thần kinh ở nơi mắt. Nó nhận ra một cái hình ảnh. Thế cái mà nó nhận được cái hình ảnh ấy tên nó là nhận thức. Bây giờ con cho thầy hai cái thí dụ nữa. Một cái tức là một cái nhận thức đã sanh. Có thế thôi. Mỗi khi nhìn thấy một cái gì đó là một cái nhận thức đã sanh. Thế bây giờ con nghe thầy nói đây thì tên là cái gì? Có gọi là nhận thức không? Mà gọi là gì? Thế đấy ở đây thì nó có phải từ con mắt mà nó nghe không? Thế từ đâu mà nghe? Từ đâu mà biết nghe? Từ cái, nhưng mà bên cạnh đằng sau xin chớ có nhắc để cho người ta yên, cho người ta định cái thần. Để từ cái tai mà nghe. Đó. Thế thì không gọi là nhận thức mà gọi là tai. Tên chữ nho thì chúng mình học rồi cứ học chữ nho cho nên nó rắc rối. Ở tai người ta gọi là gì? Gọi là nhĩ thức. Ở tai gọi là nhĩ thức. Ở mắt thì gọi là mắt gọi là thế còn ở tai con nghe thì gọi là có một cái nhận được ra một cái hình ảnh đó, cái mà nó nhận được cái hình ảnh là nhận thức thanh đức. Con nói về cái nhĩ thức nhân duyên sanh. Cái nhân đây là có cái tai lành, cái tai tốt. Và cái duyên ấy, là có người nói, tức là có cái rung động của không khí. Thế cho nên ở nơi tai của mình ấy, khởi lên một cái phân biệt. Thì cái biết ở nơi tai đó, tên là nhĩ thức. Ở Thanh Huy con nhà hay đi vắng?
Dạ vắng.
Mặt mắt như trên chùa đốt hương trầm. Thế mình ngửi thấy cái mùi thơm của hương trầm, thì khi ngửi thấy cái mùi thơm đã biết có cái mùi thơm đó, tức là một cái tị thức nó đã sanh. Chánh tâm, con cho thí dụ về thân thức qua hai cái má của mình. Thế là cái gió nó đi qua cái má mình thấy mát mát, thì khi thấy được cái mát đó thì tức là cái gì? Cái mà nó biết được cái mát đó, đó là gọi là thân thức. Cho thí dụ về cái ý thức đó, nhìn thấy cái bút thì đó là cái nhận thức. Còn phân biệt cái này tên là cái bút, cái này là vật của mình, cái này nó đẹp nó xấu, đấy, cái phân biệt như thế thì cái là ý thức. Từ vân, con nhắc lại, con nói tên sáu cái thức, sáu cái phân biệt ở nơi chúng mình, con nhắc cái tên đi. Bảo Hòa, con nhắc lại một lần nữa, chị em ai nấy cứ nhầm, bất chợt thì gọi cái tên, để cho ai phải thuộc cái này là cái mà không thể không thuộc được. Chị em ai nấy thuộc sẵn đi nhé, bất chợt thì gọi. Thế bây giờ đây... Kiên Từ, Bảo Hòa, rồi Bảo cái gì Châu, Bảo Châu. Con đọc chư hiền trong nhãn căn ngoài cảnh sắc. Nào là nhãn căn? chính nghĩa cái chữ căn đấy là gốc rễ. Như cái cây nó phải có gốc rễ nó mới mọc lên cái cây. Thế bây giờ cái chữ căn là cái gốc rễ của cái biết. Tức là từ cái căn mà nó mới mọc ra cái thức. Cũng như cái cây nó phải có gốc rễ nó mới mọc lên cái cây. Người ta mới phân biệt đây là cây ổi, đây là cây chanh. Từ cái gốc rễ, cứ gốc rễ nào thì mọc ra loại cây ấy. Từ cái gốc rễ mọc ra cây chanh. Từ cái gốc ổi mọc ra cây ổi. Từ cái gốc xoài mọc lên cây xoài. Đấy, cái gốc rễ gọi là gì? Bảo Châu. Gọi là căn. Cái chữ gốc rễ gọi là căn. Thế thì bây giờ từ cái gốc rễ ở nơi con mắt, từ cái gốc rễ mà bật ra cái thấy, nó có hai cái đấy. Cái nhãn căn vừa là từ con mắt, người ta cũng gọi là nhãn căn. Mà ở nơi cái nhãn căn ấy, nó có một cái biết gốc rễ, rồi nó mới bật ra cái nhận thức. Đây như bây thầy vẫn lấy thí dụ cho chị em vậy. Thầy ngồi đây. Thầy ngồi đây, thầy nhìn ra cái cửa sổ thì có cái hình ảnh vuông vuông ở cửa sổ nó hiện lên. Đã, thì đó là cái gì đã sanh? Cái gì? Nhận thức. Đã, nhận thức đã sanh. Thầy quay ở đây, thầy nhìn thấy cái mùng màu xanh kia. Đấy. Thầy nhìn thấy cái mùng. Thì cái nhận thức ban nãy là cái cửa sổ nó tắt đi rồi. Đó, một cái nhận thức đã tắt đi rồi. Thầy nhìn ra cái mùng. Thì cái hình ảnh của cái mùng mới hiện lên. Đó là một cái nhận thức khác đã sanh. Thông chưa? Một cái nhận thức đã sanh. Thầy quay lại cái này. Thì cái nhận thức ban nãy còn không? Cái hình ảnh của cái mùng nó tắt rồi. Tức là một cái nhận thức đã diệt. Thầy nhìn ra cái lô áo kia. Những cái mắc áo. Bây giờ cái hình ảnh của cái mắc áo nó hiện lên. Đó là một cái nhận thức nữa lại mới sanh ra. Thầy quay là đằng trước thì cái nhận thức ấy còn không? Nó lại tắt đi bởi vì cái ánh sáng nó đã thay đổi, cái duyên nó đã thay đổi. Thế cho nên là cái nhận thức ban nãy tắt đi. Bây giờ thầy nhìn thấy cái bóng quả bóng kia. Đó. Thì cái gì lại mới sanh ra? Là cái gì? Một cái nhận thức nữa lại sanh. Như vậy trong một ngày, cái nhận thức của mình nó sanh có đến cả ngàn vạn lần. Và nó sanh đến đâu nó diệt đấy. Phải không? Nó hiện lên nó tắt đi. Nó hiện nó lại tắt đi. Đấy. Cho nên cái nhận thức nó sanh rồi nó diệt cả ngàn vạn lần. Tới đây nhận được cái nhận thức nó là cái sanh diệt. Xong chưa? Mà nó theo duyên. Nó theo duyên. Tức là phải từ có con mắt, rồi là phải có ánh sáng. Đã. Thế thầy nhìn được cái mùng ở đây là cái loại ánh sáng nó chiếu từ cái mùng, nó chiếu vào con người của thầy. Thầy quay đi thế này thì còn cái ánh sáng ấy nữa không? Cái ánh sáng ấy tắt rồi, cho nên cái nhận thức ấy cũng tắt rồi. Cái hình ảnh của cái mùng nó tắt rồi. Xong chưa? Thầy nhìn được. Thầy nhìn ra cái áo kia. Đó. Thế thì cái ánh sáng từ cái áo nó lại chiếu vào con người của thầy. Cho nên cái hình ảnh của cái áo hiện lên. Đó. Thầy quay thế này thì cái ánh sáng nó làm sao? Tắt đi. Cho nên cái nhận thức ở đấy không đủ duyên nữa. Nó cũng tắt luôn. Nhận thấy không? Nhận thức là cái theo nhân và theo duyên mà hiện lên. Cho nên nó vô thường, nó biến đổi suốt ngày. Thế là cái nhận thức. Nhưng mà ở nơi thầy vẫn có một cái thấy. Thầy nhìn cái đằng trước nó cũng vẫn thấy, đằng sau nó vẫn thấy, mãi mãi, buổi sáng buổi tối thầy vẫn có một cái nhẫn căn, tức là cái tánh thấy nó không biến đổi, nó không theo nhân theo duyên cho nên nó không biến đổi. Nếu thầy không có cái tánh thấy thì làm sao những cái nhẫn thức này hiện lên được? Mà nếu mà chỉ sống bằng cái nhẫn thức thì cái nhẫn thức này tắt rồi là hết. Nhưng mà đằng này tắt rồi lại sinh ra, tắt rồi lại sinh ra, theo nhân duyên mà hiển lên. Còn cái nhẫn căn ấy thì nó vẫn còn mãi. Xong chưa? Con có phân biệt cái nhẫn căn với cái nhẫn thức không? Đấy là ở nơi mắt. Thế còn ở nơi tai thì cũng thế. Thầy nói rằng ba chữ hả? Thế là một thầy là một cái nhĩ thức, nói là hai cái nhĩ thức, rằng là ba cái nhĩ thức. Đã ở tai mình ấy, không biết bao nhiêu cái nhĩ thức nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt. Cái này nhận được cái nhĩ thức chưa? Đấy, từng mỗi một âm thanh là một cái nhĩ thức nó hiện lên. Thế cho nên nó cứ sanh diệt triền miên. Nhưng mà ở nơi tai của thầy ấy, nó phải có cái nhĩ căn, là cái gốc, là cái nghe, thì cái